quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 170 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 12, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã suy ngẫm về sự thể hiện mỹ đức của bông trái Thánh Linh là sự vui mừng trong đời sống của con dân Chúa. Một người thật sự ở trong sự vui mừng thuộc linh thì dù hoàn cảnh bên ngoài có khó khăn thế nào cũng không thể dập tắt được niềm vui và sự trông cậy ở bên trong đời sống người đó. Hình ảnh về cuộc đời, chức vụ sứ đồ Phaolô đã minh chứng cho điều mà ông đã giảng dạy với tín hữu Galati tại đây. Vì chính đương lúc bị giam trong tù, lẽ ra đối với phản ứng thông thường của một người thì sẽ trở nên đau buồn. Lúc đó, người bị tù cần phải được nâng đỡ, khích lệ thì tinh thần mới có thể trở nên lạc quan, mạnh mẽ. Thế nhưng, chẳng những sứ đồ Phaolô không đau buồn tuyệt vọng mà ngược lại, ông còn viết thư bày tỏ sự vui mừng ở trong Chúa và khuyên dạy tín hữu tại hội thánh Philip cũng phải cố gắng học lấy tinh thần này trong nếp sống đạo của mình mỗi ngày. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời, theo thư Philip chương 4 câu 6. Quả thật, đời sống ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh sẽ luôn nảy sinh ra những bông trái thuộc linh tốt lành. Đây là phước hạnh lớn lao của con cái Chúa. Mỹ đức tiếp theo của bông trái Thánh Linh được ghi trong thư Galati chương 5 câu 22 có mối liên hệ khăng khít với sự vui mừng đó, chính là sự bình an. Không một ai sống trong sự vui mừng thật sự mà lại đồng thời cũng đang ở trong sự bất an, lo lắng. Trong trường hợp đó có chăng, đó chỉ là sự vui mừng giả tạo, cố gắng che đậy vì không muốn người khác thấy họ đang có nan đề ở bên trong tâm hồn của mình. Hoặc giả, một người cố tìm đến một niềm vui thoáng qua như bia rượu, ma túy chẳng hạn, để cố tạm thời quên đi sự bất an đang tràn ngập bên trong đời sống của mình. Thế giới mà chúng ta đang sinh sống quả thật đang ở trong tình cảnh như vậy. Nào là thiên tai, mỗi ngày càng diễn ra với mật độ thường xuyên và mức độ tàn phá kinh khiếp hơn bao giờ hết. Rồi bên cạnh đó là nguy cơ tàn phá thế giới bởi chiến tranh, lẫn các cuộc chạy đua vũ khí giữa các cường quốc vẫn đang hăm he lẫn nhau, cố phô trương sức mạnh qua việc chế tạo những vũ khí tối tân với sức tàn phá không thể dò lường. Mối quan hệ giữa con người với nhau thì càng trở nên căng thẳng, sẵn sàng làm hại lẫn nhau để thỏa mãn lòng căm giận hay vì tham một chút lợi lộc nào đó cho bản thân của mình. Hết thảy những hình ảnh này quả thật không phải là điều xa lạ, nhưng đã trở nên nhan nhản mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc đọc qua các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày. Sự bất an này không phải là điều chỉ đang xảy ra trong thế giới ở giai đoạn hiện tại, nhưng đó là hậu quả mà nhân loại phải đối diện kể từ sau khi tổ phụ loài người sa vào sự cám dỗ. Như lời Kinh Thánh trong thư Roma chương 3 từ câu 10 đến câu 12 và câu 23 đã viết. Như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, hãy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì con người ai nấy đều đã phạm tội và sống trong quyền lực của tội lỗi, hệ quả tất yếu là sẽ phải sinh ra những hậu quả tội lỗi trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Từ đó, bất an thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đang bao trùm trong xã hội loài người. Cũng như chúng ta đã suy ngẫm về bông trái thuộc linh là sự vui mừng, đang khi con người chỉ cố khỏa lấp sự trống trải và bất an trong tâm hồn qua những niềm vui chóng qua. Vì không thể tìm đâu ra sự vui mừng thật sự mà Đức Chúa Trời vốn dành ban ngay từ đầu khi tạo dựng nên con người. Chỉ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ ngôi thiên đàng giáng sinh làm người thì sự vui mừng thuộc linh mới thực sự được thiết lập trở lại và Chúa ban tặng cho những ai bằng lòng đón nhận. Cũng vậy, nội dung trong bài thánh ca mà các thiên sứ ca ngợi Chúa trong đêm ngày giáng sinh đã làm nổi bật lên ý nghĩa về sự bình an từ trời được ban xuống cho nhân loại. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 10 đến câu 14. Lịch sử nhân loại đã được mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ của ân điển và bình an. Ân trạch cho loài người chính là lời công bố rằng vì tình yêu thương dư dật của Đức Chúa Trời, Ngài đã đối thương nhân loại đang tuyệt vọng trong sự bất an. Nhưng dù khi con người đang sống nghịch thù cùng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, đồng thời khước từ Ngài khi chọn cho mình việc thờ phượng những thần tượng hư không mà không phải là đấng đã dựng nên vũ trụ loài người. Thế nhưng Ngài vẫn vui lòng ban tặng cho nhân loại cơ hội để được trở về với sự bình an thiên thượng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lịch sử nhân loại đã được mở ra thời kỳ mới, thời kỳ của sự bình an, tức là lúc con người được giải phóng ra khỏi sự đau buồn của hậu quả tội lỗi, được phục hòa trở lại trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời yêu thương, thánh khiết. Chính Chúa Giê-xu đã xác định ơn ban này cho các môn đồ qua lời phán của Ngài được ký thuật trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 28. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đó chính là sự bình an của bông trái thánh linh. Bài học áp dụng. Sự bình an là điều mà các môn đồ năm xưa nhận lãnh được từ sự ban cho của Đức Chúa Trời qua sự giáng sinh và công tác chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội Thánh Chúa trải qua mọi thời đại cũng như chúng ta ngày nay đã kinh nghiệm được phước hạnh thuộc linh cao trọng này. Chính sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho các hội thánh cũng đã xác nhận lại lẽ thật đó. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi là thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ theo thư Roma chương 1, câu 7. Sống trong sự bình an và phước hạnh cao trọng đó, chúng ta có hết sức vui mừng và bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa không? Có khi nào giữa sóng gió của cuộc đời hay những khó khăn thử thách trên bước đường đi theo Chúa làm cho chúng ta chùng bước, trở nên bất an hay nghi ngờ về tình yêu và sự hiện diện của đấng quyền năng luôn ở bên cạnh cuộc đời mình không? Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại về sự bình an thật mà Chúa đã đem đến từ trời ban cho chúng ta, cùng lời hứa quý báu rằng Ngài luôn ở bên cạnh mỗi cuộc đời chúng ta cho đến lúc tận thế. Điều đó sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ, khiến bước chân của mình luôn vững vàng, dù có đối diện với những giông tố của cuộc đời. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, câu 1. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 28, câu 20. Bạn đã đón nhận sự bình an thật từ thiên đàng, được ban tặng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa? Giữa thế giới đầy dẫy sự bất an, có đang khiến bạn mệt mỏi và trở nên tuyệt vọng không? Hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay để được kinh nghiệm sự bình an phước hạnh. Đó là sự bình an của bông trái thánh linh mà sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22. Nhưng trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 171 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời của Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay, đứng trên lời trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hướng ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christmas.